Võ Phiến thật sự bước vào nghiệp văn sau năm 1954. Khoảng thời gian đầu, từ 1955 đến 1959, ông còn ở Quy Nhơn, cũng là thời gian phát triển truyện ngắn. Tác phẩm thường được xây dựng trong bầu khí sáng tối, tranh chấp giữa quốc gia và cộng sản. Tuy vậy, yếu tố chính trị chỉ là nền. Bản chất tác phẩm thể hiện sự giằng co giữa cá nhân và thân xác, như trong các truyện Người tù in năm 1955, Dung in năm 1956, Thác đổ sau nhà 1957, v.v. Giai đoạn 2, Võ Phiến chuyển nền chính trị sang nền ly hương, và trong thời gian này, ông bắt đầu viết truyện dài. Tác phẩm Dã Từ viết năm 1960, mở đầu cuộc ly hương của Võ Phiến. Ông rời Bình Định vào Sài Gòn năm 1959. Dã Từ mô tả cái đớn đau của những kẻ bị đánh bật rễ. Nhân vật Ba Thê Đồng Thời trong Dã Từ là một kẻ sống như ký sinh trùng trong xã hội, ăn nhờ vào người khác, gió chiều nào cũng ngả, một kẻ mất gốc, mang những u uất của con người trong thời chiến tranh, tìm cách sống còn. Giai đoạn thứ ba, từ 1965 trở đi, một số nhân vật tiểu thuyết của Võ Phiến thoát khỏi vòng kiềm tỏa của môi trường chiến tranh hoặc ly hương, để đứng riêng như những thực thể phi thời gian của con người trần trụi trực diện với chính mình. Trong phần thứ ba này, Võ Phiến đã viết những tác phẩm giá trị như Một Mình in năm 65 và Đàn Ông in năm 66. Trong tác phẩm Một Mình, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng triết học hiện sinh, và có thể nói Một Mình là một thứ buồn nôn của Võ Phiến, con người nhận diện thân xác mình trong sự cô đơn gần như tuyệt đối. Ở hải ngoại, Võ Phiến viết tiểu thuyết Nguyên Vẹn in năm 1978, về cuộc ly hương thứ nhì từ Sài Gòn sang Mỹ, nhưng Nguyên Vẹn không đạt được nghệ thuật như những tác phẩm trước. Ông đã không tạo được không khí của Sài Gòn sau 75, có lẽ vì ông đã đi rồi. Hơn nữa, Võ Phiến không thoải mái trong những bối cảnh rộng lớn với nhiều nhân vật. Như vậy, những tác phẩm tiểu thuyết chính của Võ Phiến nằm trong bộ 4, Dã Từ và Lại Thư Nhà in năm 62, Một Mình in năm 65 và Đàn Ông in năm 66. Tóm lại, khi vào Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 66, Võ Phiến mới xác định nghệ thuật và tư tưởng của mình, và ông đã tạo ra thế giới Võ Phiến với những nhân vật rõ nét hơn, cá tính bộc lộ sâu sắc hơn, luôn luôn bị dày vò trong ám ảnh nhục dục. Về mặt tư tưởng, Võ Phiến đi sâu hơn nữa về phía vô thần và duy vật. Về cách thể hiện, ông chuyển từ lối viết truyền thống sang lối viết hiện đại hơn, tức là ông không còn đứng ở vị trí bên ngoài của một người kể chuyện, mà dần dần ông đứng vào trong da thịt nhân vật để mô tả. Tuy Dã Từ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết năm 1960, nhưng về mặt cấu trúc toàn bộ tiểu thuyết, truyện Lại Thư Nhà in năm 62 mới là truyện tiêu biểu. Không hiểu sao Võ Phiến lại xếp truyện này vào loại tùy bút, trong khi đây là một truyện vừa, cũng là tác phẩm nền móng xây dựng nên vũ trụ tiểu thuyết và nhân vật của Võ Phiến. Lại Thư Nhà đã tạo ra mô típ nhân vật anh Bốn Thôi, một đặc phẩm của Võ Phiến, như A Quy đối với Lỗ Tấn hoặc Chí Phèo đối với Nam Cao. Lại Thư Nhà tạo ra không khí Võ Phiến và bối cảnh Võ Phiến, chưa ly hương nhưng Bốn Thôi đã là kẻ cách ly với người khác, với thế giới chung quanh mình. Bốn Thôi ly hương trong thân phận mình, Bốn Thôi là đại diện sâu xa nhất của những kẻ sau này phải bỏ nguồn cội ra đi, phải tha phương cầu thực, và chủ đề này tiếp tục theo Võ Phiến ra hải ngoại. Nghệ thuật của Võ Phiến bộc lộ trong những không gian nhỏ, từ chuyện ngắn đến chuyện dài, từ Lại Thư Nhà đến Dã Từ, Một Mình và Đàn Ông. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái nhưng đều đã đạt đến đỉnh nghệ thuật, một nghệ thuật tỉ mỉ, sâu sắc mà ông sử dụng cả trong chuyện ngắn. Ngòi bút xoáy sâu vào những cử chỉ nhỏ nhặt vô nghĩa nhất của nhân vật để vẽ nên toàn bộ con người. Võ Phiến thăm dò con người dưới nhiều hình thức. Nhờ phân tâm của Freud chiếu vào nội tâm u uẩn ẩn ức tính dục của nhân vật, và nhờ ảnh hưởng Nhất Linh nhưng đi xa hơn Nhất Linh, võ phiến chiếu rọi vào bất cứ phần nào của cơ thể để nói lên cái dục tính của con người. Từ người tù đến gái điếm, từ già đến trẻ, ảnh hưởng triết học hiện sinh khiến ông cho con người tìm lại chính mình và thấy không ai thoát khỏi sự cô đơn. Cấu trúc truyện của ông theo lối tiểu thuyết mới, chi tiết nhằng nhịt, không phải cái chi tiết có tính thi ca và mộng tưởng như trong tiểu thuyết của Marcel Proust, mà là với lối hành ngôn hiện thực, cực thực. Giã Từ viết vào năm 1960 là một chuyện vừa khoảng 80 trang, đánh dấu sự bỏ đất Bình Định vào Nam của võ phiến. Lại Thư Nhà viết sau, chỉ có hơn 60 trang, mới chính là tác phẩm chủ yếu đầu tiên giới thiệu không gian võ phiến và đưa chúng ta vào thế giới những nhân vật của ông. Rồi chuyện đàn ông chiếu vào thế giới những nhân vật ấy qua con mắt của chị Lê, một người đàn bà làm điếm, nhìn họ dưới những khía cạnh trần trụi nhất. Chị Lê đã tìm ra cái chung của mọi người đàn ông, dường như trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn là nhục dục, chỉ là nhục dục, là cõi mà họ tự do nhất, họ sống thật nhất với chính mình. Sau cùng chuyện dài một mình, phân tâm cái cô đơn bệnh hoạn của con người khi mình đối diện với chính mình. Bốn tác phẩm này tạo nên vũ trụ tiểu thuyết của võ phiến. Lại Thư Nhà tuy được tác giả xếp vào loại tùy bút, nhưng chuyện này chỉ có vài trang đầu là có tính tùy bút. Ông bàn phiếm về vài câu ca dao Bình Định và giới thiệu món mắm cua chua là đặc sản của Bình Định. Những trang đầu này chỉ để nhập truyện, để giới thiệu anh Bốn Thôi với người vợ thứ hai của anh, là người có bàn tay quý giá, biết làm mắm cua chua. Thế giới võ phiến bắt đầu từ nhân vật Bốn Thôi, nhưng lại có nguồn cội từ người bà, hình ảnh của bà nội võ phiến, người đã nuôi ông từ thuở nhỏ. Bà tôi với cái dĩ vãng tối lờ mờ, và mỗi lần cụ kể lại một mảng dĩ vãng ấy, bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ mọi lần. Và khi có mọi lần như thế thì lại có một nhân vật xuất hiện. Mỗi nhân vật có một bản sắc, một sự tích riêng, và chính ở những mọi lần đó đã phát sinh võ phiến, nhà văn duy vật đích thực đầu tiên của Việt Nam. Những nhân vật ấy là ai? Là ông Bá Hộ Thành, là bà Cử Tạ, là ông Tú Tử Lâm, vân vân. Nhưng còn có những sản phẩm khác, khác hẳn, như là mắm chẳng hạn. Võ phiến viết, trong thủa mọi lần như thế, dập dình rất nhiều ông Tú ông Cử, những người từng làm vinh dự cho gánh họ Huỳnh của bà tôi. Tuy nhiên, tôi chú ý nhất đến các món đồ ăn. Đồ ăn của mọi lần có những món kỳ quặc. Bà tôi kiêu hãnh kể rằng bà đã từng có thể dùng bọt trắng pha màu rực rỡ, bắt hình bánh cỗ đồ bát bửu, bầu rượu, cây bút, cái tù và, đã từng luộc những con gà và sửa soạn cho chúng nó thành hình ngư, tiểu, canh, mục, đã làm những chiếc bánh tét nhân chữ hạnh, chữ thọ, màu đỏ, màu xanh, đã gói những cuốn chả, mà khi cắt ra, mỗi lát đều có hoa đỏ, hoa vàng. Nhưng tại sao bên cạnh những cầu kỳ sang trọng như vậy, mọi lần cũng lại dung nạp rất nhiều mắm? Cảnh đói khổ với những điều xa xỉ của chỗ quyền quý kia, làm cách nào mà tiếp xúc nhau mật thiết, dung hòa với nhau? Bà tôi làm sao có thể tưởng nhớ đến con gà Lã Vọng, lại vừa có thể thông thạo và tha thiết với các món mắm mặn? Đó là chỗ mâu thuẫn. Về già, đáng lẽ bà được hoàn toàn thảnh thơi, không phải lo lắng gì nữa về sinh sống trong gia đình, thì rốt cuộc bà tôi vẫn có hai mối bận tâm, đó là rác và mắm. Trích tùy bút 2, trang 66-67. Bà tôi như vậy chính là nguồn cội các nhân vật và vật thể. Bà cụ suốt đời cũng chỉ lo chú ý đến hai chuyện ăn uống và rác rưởi. Như thế, phần dạ dày và phần phế thải là hai lo toan chính của bà cụ. Và như thế, bà tôi trở thành mẹ đẻ của tâm hồn duy vật. Bởi bà cụ đã chú ý đến cái thiết yếu nhất của con người là cái dạ dày. Cho nên, có thể nói, bà tôi vừa là ngọn nguồn của các hũ mắm, mà bà tôi cũng là tâm hồn thực tiễn và toàn diện của người đàn bà Bình Định nói riêng và người phụ nữ nói chung. Anh Bốn Thôi sở dĩ được bà cụ chú ý đến bởi vì trong sáu người vợ của anh, chỉ có mỗi mình chị Lộc, người vợ thứ hai, là biết làm mắm. Như thế có thể nói rằng trong vũ trụ của võ phiến, hai yếu tố quan trọng nhất là đàn bà và mắm, và hai yếu tố này sẽ chi phối toàn bộ tác phẩm của ông từ tùy bút đến chuyện ngắn, chuyện dài. Và cũng chính ở tác phẩm Lại Thư Nhà này mà chúng ta có thể nhìn thấy xuất phát đó. Người cầm đầu, người cai trị là đàn bà chứ không phải là đàn ông, một vũ trụ mẫu hệ và duy vật phát sinh từ người bà tôi. Bà tôi và các cô là thế giới vây quanh tác giả. Bên cạnh đó, có thế giới bốn thôi cũng lại là một thế giới đàn bà. Bốn thôi bất lực nhưng có tới 6 người vợ liên tiếp. Thế giới thứ nhất với quyền đô hộ của bà tôi và thế giới thứ hai nổi bật là chị Lộc, người vợ thứ nhì của bốn thôi. Chị Lộc cũng là kẻ đứng mũi chịu sào cả về vật chất lẫn tinh thần. Và khi chị Lộc chết, bốn thôi trở thành kẻ bất lực hoàn toàn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong chuyện đàn ông, Võ Phiến dùng cái nhìn của một người đàn bà giang hồ để vẽ chân dung những người đàn ông. Họ đều gặp nhau ở chỗ ấy trong ngoặc kép. Từ trẻ như Tạo đến già như cụ Tú Từ Lâm, Võ Phiến viết, mọi đau khổ, cảm xúc, rung động cao thượng hay ham muốn yếu hèn đều đưa người đàn ông đến chỗ gặp gỡ ấy. Như thế, theo Võ Phiến, một khi đã mất hết, người đàn ông chỉ còn có sinh lý là cứu cánh. Và tác giả đã đào sâu xuống những đau khổ, u uất trong những thân phận đàn ông, xa cơ, thất vận, phiêu bạt, bị đứt khỏi cõi rễ của mình. Ông xóa tiệt những ảo ảnh về người đàn ông từ già đến trẻ để phơi bày họ trần trụi, trực diện với những đớn đau và ham muốn không giải quyết được. Trong chuyện Một Mình, nhân vật Hữu là một gã đàn ông mạnh khỏe, có công ăn việc làm nhưng dần dần đi vào tình trạng bệnh tưởng, suy nhược, mất mình trong một thứ sa đọa tinh thần không thể nào cứu vãn nổi. Võ Phiến đưa ra một thế giới mà đàn bà là kẻ sáng suốt, luôn luôn làm chủ tình thế ở bất cứ hoàn cảnh nào. Những người đàn bà này thường có đầu óc thực tiễn, họ làm chủ hũ mắm, làm chủ rác rưởi, cũng như làm chủ thân xác. Chính họ nắm bộ máy sinh hoạt của đàn ông. Cái thế giới thực tiễn bao gồm các hoạt động phần dưới của cơ thể này, có tên là thế giới duy vật. Võ Phiến hầu như không đả động gì đến các sinh hoạt tinh thần, hoặc khi ông nói đến cũng chỉ là để mai mỉa châm biếm nội dung của các cuộc bàn phiếm, những cuộc cãi vã về thời sự chính trị của những người đàn ông mà thôi. Trong một đất nước chiến tranh, người ta ưa nói đến đại sự, đến tổ quốc, đến những lý tưởng cao siêu. Nam tính và hùng khí được phô trương mãnh liệt ở cả hai miền Nam Bắc. Võ Phiến đưa ra một thế giới đàn ông vặt vãnh, ăn bám, bất lực, hoàn toàn tê liệt, sa đọa. Ông đã đi ngược với niềm tin thời đại, và đó cũng là giá trị nhân bản lớn nhất của nhà văn khi ông vẽ chân dung xã hội của mình với ngòi bút châm biếm, đạn đến mức độ bi đát cực điểm.
Thank you.